ngày 21 tháng 7 năm 1973. Trình tu thấy cảnh thiên hạ hành tướng, gặp đoán nội tâm ghét đối liệt. Thế sự nhân tình hư thiệt giả, tự khai tự diễn phát tâm liệt. Chúng ta tái ngộ ở đây, chúng ta được trình tu, được gặp tái ngộ ở thế gian này, ở thế cảnh mà chúng ta thiên hạ chỉ sửa đổi bên trên thế đi lên. Thay vì bị đè bẹp trí óc của chúng ta ở thế gian, lúc mà chúng ta sửa đổi đi lên được đó, thì mới dẹp được cái nội loạn trong tâm cảm của chúng ta, thì nó mới bỏ tất cả những cái sự phiền não sai quay ở thế gian. Thế sự nhân tình hư thiệt giả ở thế gian thì nó vậy, hư hư thiệt thiệt. Đã biết nó vậy thì mình không có lo đa đoan về thế sự quá nhiều, thì mình bận rộn mà có tu. Mình tự khai tự điển phát tâm điển, mình phải tự khai lấy mình, phát triển lấy mình. Tu hành thì phát cái luồng điển đi lên, thì cái tâm chúng ta mới phát nối liền cái chân tâm điển quang của trung tâm vừa tiếp ở bên trên Phật Pháp. Bầu trời thế giới chẳng riêng của chung thiên hạ nối liền tử sanh, bầu trời thế giới kết tập cho chung tất cả những sanh linh ở thế gian. Của chung thiên hạ nối liền tử sanh có tử, chung nhau nối tiếp thừa hành, kẻ khôn người dạy kết thành cảnh mê. Đó, ở thế gian nó bày ra như vậy đó. Cái luật định nó như thế chúng ta hiểu rõ rồi. Loạn tâm khó nổi tiếng về, chân như tự tội cảnh quê thiên đàng. Nếu mà chúng ta còn loạn tâm, ngoại cảnh đã loạn, mà tâm ta càng loạn nữa thì khó về cái chân như, và trở về cái chân như, cái cảnh quê là cảnh của chúng ta bên trên, quê xưa chốn cũ, thiên đàng chứ không phải chúng ta là người ở thế gian đâu. Tất cả đều ở trên xuống đây chứ không phải ở đây mà sanh ra được phần hồn đâu. Chạy theo thế cảnh bàng hoàng, khai quang thế địa, chẳng an chút nào, chúng ta phá rừng, phá rú, các nhà cho tốt, rốt cuộc cái tâm chúng ta cũng vẫn bất an. Mà nếu chúng ta tu, chúng ta khai thác tất cả cái điển trong nội tâm và ngũ quẩn bộ đầu chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy có một cái phần an lạc để mà tự tiến, tự tu. Phần thân tự gánh tự rào, phần cao phần thấp thân nào cũng thân, sinh rồi lại diệt các tầng, cùng chung luân chuyển hợp gần hợp xa. Đó. Phần nào cũng vậy, nó cũng vậy, nó cũng ở trong cái tổ chức. Thân này là cũng tứ đại nước lửa gió đất, như một chữ quả thổ, kích động và phản động, sinh rồi lại diệt. Các tầng đều chịu cái ảnh hưởng đó, gọi cái lực định của quá quá sinh sanh ở thế gian. Cùng chung luân chuyển hợp gần hợp xa đó, kể xa như người gần cũng luân chuyển, cũng tiến, cũng sửa đổi, cũng có sự đụng chạm lẫn nhau. Vui hòa thế sự lập đà, dựng xây cỡ mở mới là người không. Nếu mà chúng ta tu theo Phật Pháp, chúng ta đi về cái luồng thanh điển, chúng ta mới lập được đà sáng suốt tiến từ trên bộ đầu đi lên, mới dựng xây cỡ mở mới là người quá. Người khôn người là mình sửa lấy mình, khai triển lấy mình mới biết là cái sự sau này mình đặt cái mục đích đi đâu, sẽ về đâu, cho nó rõ ràng. Là mình phải khai triển bộ đầu nó sáng suốt, mình mới thấy cái nguyên căn của mình. Hồn người vĩnh cửu sinh tồn, thân người chi tâm quyển chuyển phân lợi. Đó, cái hồn, nhưng mà cái thân của chúng ta là tạm bỡ, gặp dồn những chuyện áp đảo của ngoại cảnh ở thế gian thôi. Chi tâm về phần điển á, thì quyển chuyển chúng ta thừa hành, chúng ta xét suy cho nó rõ rệt. Cho nên đằng này chúng ta có tư, có nhắm mắt, có soi hồn. Mà chúng ta nhắm mắt tự nhiên chúng ta thấy ánh sáng là cái luồng điển trí tâm nó quyển chuyển, nó thừa hành. Nó chuyển đi và nó tìm hiểu việc này việc nọ ở thế gian. Nó phân ra cái trực thanh rõ ràng, nó phân lời đi đi lại lại ở đời. Đấu tranh cực nhọc trời ơi hỡi trời ở thế gian, nó đi đi lại lại có bao nhiêu con chuyện đó. Mà tranh với nhau, giành giật lẫn nhau, đều xấu lẫn nhau, làm cái điều bất chánh, rồi làm cho mình bất an. Nắng mưa gió lạnh phân thờ, tứ mùa xây chuyển mọi nơi điều hòa. Đó, trong cái sự kích động và phản động, tôi thường nói lạnh rồi hết lạnh, nóng rồi hết nóng, khổ rồi hết khổ, mà giàu rồi hết giàu, nghèo rồi. Nó tứ mùa nó xây chuyển vậy, chúng ta cái hoàn cảnh cũng vậy, nó cũng xây chuyển theo cái sự kích động và phản động của cái luồng điển ngũ hành, chi một sĩ quả thổ. Mọi người có cái sáng suốt nhập vào trong bản thể theo cái bản năng di chuyển của chi một sĩ quả thổ. Cho nên nó phải theo cái chiều hướng kích động và phản động, nó không khác gì về vũ trụ, bầu trời thế giới. Có khi bão, khi tạnh, nhưng mà rốt cuộc rồi á, sau những mọi sự kích động đó, nó cũng phải điều hòa và nó tái hợp. Chứ không phải là nó tan luôn đâu, có tan thì mới có tụ là có tan. Cho nên cái luật hóa hóa sanh sanh của bầu trời thế giới nó vẫn trường tồn ở thế gian. Ai sanh, ai tạo, ai đầy, ngày nay cực khổ xét thầy là ai? Tại sao quên mình chẳng xét trung đại bản thân? Ai sanh mình ra đây, ai tạo đây, mà ai đây mà nhiều khi than thở đủ chuyện cất trời cất Phật. Có nhiều người cũng tu, nói trời tôi tu như thế này mà tại sao Đức Phật không độ tôi, và cũng đổ thừa ông Phật. Chính mình bất chánh, ông Phật bất chánh. À, nhiều khi mình bất chánh thì mình cũng muốn gây với ông trời, ông trời sao ở ác hại tôi như thế này, thật cực khổ như vậy. À, rồi cái dâm ô đi tới lộn xuống, à, muốn phản thể rồi theo cái sự sắc tài ở thế gian, quên cái cơn tâm, cái thanh tịnh hồn vía của mình, không xét cái trung đài, mình đang làm chủ cái bản thân này mà không xét, mình đi xét cái ngoại cảnh là nó bị ngoại cảnh lôi khổ đó, kêu trời không thấu, la làng nó quản vậy thôi. Mọi người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh trung đạt. Người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu thì ta mới thừa tiếp được luồng điển hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng nhiên hậu của mình lấy ta. Do đâu đã đến đây rồi sẽ về đâu, hồn ta xuất phát nơi đầu, cầm luân thân dáng nhiệm màu khai thông, xét xem minh cảm qua công, căn nào quả nấy tự phòng dưỡng say. Cái hồn ta tu mở được bộ đầu thì xuất phát nơi cái bộ đầu để đi lên. Bởi vì trước kia chúng ta nhập mở bộ đầu, bây giờ chúng ta phải tu cái pháp phải mở bộ đầu mới đi lên được. Mà cầm luân thân dáng thì chúng ta khi mà xuất ra nó cũng có dội đi dội lại, cho nhiều bạn tu nọ cái điểm nó hồi, nó cầm luân, nó lên, có xuống, thì chúng ta mới hiểu cái nhiệm màu. À, chúng ta tu đã đi đến đâu, rồi bây giờ tại sao mà chúng ta chưa tiến được nữa, cố gắng tu chúng ta sẽ tiến, lần lần nó khai thông lên. Mình mới xét xem, minh cảm qua công, lần lần mình tự học, tự ly, tự tiến. Mà nó đi trong bảo đảm, chứ không phải như tôi tu tới nay rồi tôi xuất hồn, tôi lên tôi đánh lễ Phật liền, không có người nào đọc được hết. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng đi từ ly từ tí, rồi chúng ta mới nhận xét rõ ràng cái mức đi và cái mức về. Thành ra chúng ta không có bị rối loạn và không bị ngoại xâm. Chúng ta lúc đó mình minh bạch được cái căn nào quá nấy, lúc đó mình phải tự phòng sự dựng xây, là mình thấy cái sự sai lầm của mình đi xuống quá nhiều thì bây giờ mình sửa đổi để cho nó đi lên thay vì đi xuống. Đó là mình tự động được thông bộ đầu thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. Nếu mà chúng ta khai thông được cái ngũ uẩn bộ đầu thì tự nhiên cái hồn mà ra vô nó có cái gì khó khăn, muốn đi lúc nào là đi, bởi vì nó đã đi từ ly từ tí từ tắc từ thước, chính nó đã đi đích thân đi, có cái gì mà đi không được. Cho nên các bạn tu ở đây, nhiều người nói tôi tu mấy năm mà không có đi được, nhưng mà tôi cố gắng tôi lo tôi tu hết rồi, một ngày kia tôi đứng trên kia tôi dòm thấy bản thể thì tôi đã biết rằng do cái sự công phu cố gắng của tôi ngày nay tôi mới đoạt được. Và tôi thấy và tôi hiểu có nhiều bạn bây giờ cũng bị động loạn vì thế gian, nhưng mà bắt cái vía làm việc quá nhiều, thành ra nhiều khi có đi được về cũng không có phản ảnh thấy rõ rệt. Nhưng mà trong cái tí trí nó xét, nó hiểu cái câu chuyện đó, khi mà ta nhắc tới cái vụ đó thì nó thấy à, như hình như tôi hình dung tôi đã đi đến đó rồi. Nhưng mà tại vì sao lại nó hiểu cấp tốc được, vì cái vía đang bận rộn, thành ra nó không có phản ảnh lại được. Nhưng còn tôi càng ngày càng cao, buông bỏ thế sự lần lần thì tự nhiên ở trong đó nó thanh lọc. Thanh lọc thì nó không khác gì cái tivi, nó phản ảnh trở lại về bắt. Các bạn nháy con mắt là biết nãy mình đã đi đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai. Cho nên tu gạo càng nhằn, tâm càng động loạn, khó phân mối rộ. Thân ta chẳng khác chiếc tàu, Tây phương cực lạc nhiễm màu ta đi. Tu gạo là tu ăn rồi cứ nói này kia kia nọ, cứ niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta đọc kinh Phật, ta đủ thứ Phật hết rồi, rốt cuộc tiêu rốt tất cả các sự của ông Phật. Đó là càng nhằn với ông Phật, chứ không phải làm cái gì được hết. Cái tâm mình còn ngày càng rối loạn thêm, khó phân cái mối sầu càng mức càng buồn, hết cái thời kinh kệ lại buồn loạn. Tại sao? Là tại vì mình càng nhằn quá nhiều, chứ mình không phải có thực hành. Mình đi theo ý chí của Đức Phật, ngài thoát độc siêu phàm, xa khỏi cái bản thể, lìa khỏi thế gian, ngài mới được nhập niết bàn. Thì bây giờ chúng ta phải lấy cái hành động tốt đẹp của ngài mà tự sửa lấy mình, đưa cái luồng điển lên trung tâm bộ đầu, mới có hào quang, nó phát quang đi lên trên, nó mới hòa cảm vũ trụ. Trước hết nhiên hậu nó mới nhập thiên môn. Đường lối đi rõ ràng của Đức Phật đã để lại cho tất cả mọi người là con người có thể nhập niết bàn, con người có thể xa khỏi bản thể mà đi tới một nơi cực lạc thế giới. À, bây giờ chúng ta không có chịu tu mà cứ cằn nhằn, cứ kêu đủ thứ Phật tới, rồi Phật tới làm cái gì đây? Chúng ta cũng không tiếp đón ngài được vì cái luồng điển của chúng ta quá nặng, mà cái âm thanh chúng ta cứ kêu rớ hoài rồi ngài có hiện trước mặt chúng ta cũng không thấy, nó vô ích, không có bổ ích gì. Cho nên chúng ta phải hành cho cái luồng điển cho nó khai thông, ngũ tạng khai thông, ngũ uẩn khai thông, lúc đó nó hòa cảm tới cái không không, chúng ta mới đi mới hiểu được cái nhiệm màu của Đức Phật. Ngoài bản thân thể xác ra thì nó còn điển hình, cũng là chủ điển của bản thân. Nếu ta không tận dụng khai thác nó thì làm sao được nhẹ nhàng và thăng tiến để thăng cao thức cảnh. Các bạn tôi ở đây, các anh làm sôi hồn, pháp luân, thiền định. Tại sao trước kia các bạn không thấy cái trí bạn nhẹ và không thấy bạn được khoan khoái, mà bây giờ bạn cố gắng tu ở đây nó toát mồ hôi, nó đánh đổ ra tất cả những hàng khí đang bám sát ở trong lỗ chân lông và cơ thể các bạn. Tự nhiên hậu các bạn sau cái thời công phu các bạn nhận định thấy là nó nhẹ nhàng và nó phế khoắn, cái tâm hồn nó càng ngày càng nhẹ, mà cái lúc các bạn nhắm con mắt thấy được ánh sáng nó càng tươi trắng cho con người của các bạn. Hỏi cái đó do đâu? Là mình đã khai thác tận dụng cái bản thể trượt điển của cơ thể, là chủ của cái thể xác này, chủ của cái vật thể này. Cái luồng điển nó càng ngày càng thanh thì nó sáng bóng, càng ngày càng tiến lên thì nó được thay đổi cái thanh khí ở bên trên, thì nó hưởng cái trượt khí ở thế gian, thì lúc đó nó ra vô dễ dãi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà không hành, cứ chưa phù hộ hoài, yêu cầu người này phù hộ, người nọ phù hộ, giúp đỡ tôi phải hành thành công công phu hàng ngày mà không biết cái công phu đó là công phu gì, kêu giới Phật hoài rồi làm gì được. Cho nên chúng ta phải tu cho cương quyết. Chúng ta đã có một ảnh hưởng tốt là Đức Phật đã đi tu, mà Ngài tu với một mình sự ý chí cương quyết ngoài bản thể này, còn một cái thế giới riêng biệt, ngoài cái thể xác này còn một cái linh điển sáng suốt. Cho nên chúng ta cũng đang có, mọi người đều đang có cái sự sáng suốt đó. Phật có nhắc một câu là Phật thích tâm, tất cả mọi người đều có sự thanh tịnh ở bên trong, mà mình không chịu tận dụng khai thác với mình thì làm sao mình thấy cái sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên các bạn tu càng ngày hành cái pháp này, các bạn sẽ thấy tự nhiên các bạn chán đời, các bạn không có muốn tham gia vô cái chuyện thế gian quá nhiều. Chán đời mới qua đạo. Tại sao nó chán đời? Nó thấy cái cảnh trong cái sự thấy, nó thấy rõ ràng những cái sinh lão bệnh tử đó là cái chuyện, cái đường lối nhất định phải đi. Thì nó quyết định một con đường nó đi, ngoài cái bản thể này còn cái gì vĩnh cửu, nó đi theo dõi cái ánh sáng đó là cái chân lý bất diệt, cho nên nó mới đoạt được. Đức Phật Ngài cũng vậy, trong sự suy tư của người bị sanh ra là bị lão, bị bệnh, bị tử, cho nên Ngài mới suy tư, rồi Ngài mới tìm hiểu về cái đường lối tất cả quy tụ bởi tứ đại giai không. Bây giờ phải chúng ta phải trở về với tứ đại giai không rồi chúng ta mới đi lên bên trên thành giới được. Còn nếu mà chúng ta không có trở về với chân trạng thì chúng ta có tu 4.000 năm nữa cũng ở trong cái ý lại mà chậm tiến đó thôi, chứ không có làm gì được hết. Cho nên chúng ta có cơ hội ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta nghiên cứu để mà tu, trao dồi sơ đổi để mà tu, tu là sửa. Tại sao chúng ta phải tự tu tập mà đi tìm một cái phương pháp để tự giải thoát? Là vì chúng ta trong này kêu bận rộn, lôi thôi, xe hư mới đem đi sửa. Chứ còn nếu mà ta tốt lành, trọn lành, ta đang ngày nay làm tiên, làm Phật, cần gì phải hội ở đây. Cho nên chúng ta đồng là bạn hữu để nghiên cứu, đồng tu ngộ thế gian, cùng tu sửa chữa, để càng ngày càng tiến trong cái sự trao dồi, sửa đổi, bình đẳng nghiên cứu. Chứ không có ai được làm thầy ai hết, chính mọi người đều có phần hồn, người đó đã làm thầy lấy họ rồi, họ đang cai quản cái tiểu thiên địa, họ cũng có cái quyền năng sinh sống, cái sự sáng suốt của họ, họ muốn áp dụng theo chiều hướng nào cũng được. Cho nên mỗi người đều có một cái quyền tự do phát triển, lo tu tiến. Cho nên lúc đó Đức Phật đã nhận thức rõ ràng, Ngài mới bước ra đi tu. Ngài không có nhờ đỡ một ông sư nào dẫn Ngài, không có nhờ ai dắt Ngài hết thảy, trong cái cương quyết của Ngài tu là tiến. Bây giờ chúng ta đã nhiều năm để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm tốt đẹp, bây giờ chúng ta tìm ở đây, các bạn tu ở đây tìm ra cái phương pháp để đi chắc hơn thay vì đi gián tiếp. Thì chúng ta có cái phép sơ hồn là tập trung cái thần kinh bộ đầu, chúng ta có pháp luân đem cái thanh khí điển vô trong ngũ tạng để khai thông tất cả những cái trực điển ở bên trong. Nhưng hậu chúng ta mới hòa cảm với cái đại tự nhiên trước hết là cái sức khỏe các bạn dồi dào, các bạn mới có tâm trí tìm hiểu cái ngoại cảnh và xét cái nội tâm, lúc đó hai cái nó tương ứng, các bạn mới tiến được. Còn tu mà cứ nhờ ý lại nơi Đức Phật, nhờ phù hộ là không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải hành để mà tiến. Cho nên ở đây chúng ta đều có cái phương pháp thực hành. Mọi người được cái ảnh hưởng tốt của những các bạn đi trước. Thì chúng ta phải nói là sự thật, hồi trước tôi thế nào, bây giờ tôi tu thế nào. Bây giờ tôi nói cho sự thật như vậy đó thôi, không có thêm, không có bớt, vô ích. Nói tôi hay, đồ này kia thế nọ cũng vô ích. Chính mình tu, bây giờ hồi trước tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi hết rồi. Hành cái pháp như thế đó, nó phải có lý do, phải cho người ta chất vấn. Chứ không có nói rằng tôi tu cái pháp này là tôi cao hơn thiên hạ. Tôi còn học hỏi của tất cả mọi người. Cho nên ngày nay tôi có được thành công một phần nhẹ nhàng. Các bạn tới đây đều là thầy tôi, nghiên cứu, hỏi tôi, coi cái gì tôi hiểu là tôi nói. cái gì không hiểu thì tôi học lại đó thôi. Tất cả chúng ta đồng là bạn hữu ở thế gian để nghiên cứu, đồng đẳng nghiên cứu chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta đặt giai cấp nữa thì còn chậm tiến, càng ngày càng lún bãi chứ không có bao giờ tiến bộ được. Phải đồng chung nghiên cứu, cao dò sửa đổi mới tiến. Cảm ơn các bạn.